SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hillary Nguyễn là giáo viên trưởng của bang Nhi Đồng thuộc trường tiểu học Newmark tại thành phố cảng Williamstown, tiểu bang Victoria. Hillary Nguyễn nói cô chọn nghề dạy học vì nhận ra tầm quan trọng của giáo dục đối với sự hòa nhập ở Úc từ chính nguồn gốc tị nạn của cha mẹ mình.
Coming from a Vietnamese background, my parents...
Xuất thân là người mang nguồn gốc Việt Nam. Cha mẹ tôi tị nạn đến Úc từ 30 năm trước và không có điều kiện được đi học ở Úc. Vì vậy, khi lớn lên, tôi nhận thấy tầm quan trọng của giáo dục và tại sao giáo dục lại góp phần sâu sắc trong việc xây dựng ngôn ngữ, kỹ năng và kiến thức.
Hillary Nguyễn chia sẻ kinh nghiệm đáng nhớ đã khiến cô từ đó muốn đến với nghề giáo nhiều hơn.
When you see a child be really excited to reach their goals.
Đó là khi bạn nhìn thấy một học trò rất hào hứng vì đạt được mục tiêu, cho dù đó là mục tiêu trong học tập, trong xã hội hay mục tiêu về tình cảm, thì điều này mang lại cho tôi động lực tiếp tục chứng kiến em lớn lên và khuyến khích em phát huy hết tiềm năng của mình. Khi em trưởng thành về tư duy, để em có thể dùng hết tâm tư vào một việc gì đó và đạt đến những cột mốc trong đời mình.
Các nhà giáo là người truyền cảm hứng, trao quyền và có ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời của học trò. Họ giúp định hình tương lai của các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Hillary Nguyễn nêu bật vai trò của các giáo viên trong việc xây dựng cộng đồng mạnh.
Tôi nghĩ việc dạy học đóng góp rất quan trọng cho cộng đồng và xã hội. Chúng tôi làm những việc hữu ích để giúp xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn thông qua các em học sinh. Khi chúng tôi dạy các em về giá trị của cộng đồng, chúng sẽ giúp các em thành công. Chúng sẽ giúp các em biết cách giao thoa vào xã hội chung trong tương lai. Thầy cô hướng dẫn các em đến với nhiều con đường khác nhau, giúp các em xây dựng kỹ năng trong lĩnh vực mà các em quan tâm và có thể sử dụng sau này trong cuộc sống nữa.
Giáo sư Therese Keane là phó trưởng khoa giáo dục tại trường đại học La Trobe. Bà đã dành hơn 25 năm qua để trao quyền cho các cô gái tham gia vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Bà nói giảng dạy là nền tảng của xã hội.
Trường học là nơi tuyệt vời để các học sinh học tập trong một môi trường được kiểm soát. Nếu như các em gặp rắc rối thì ở trong một môi trường được kiểm soát, các em có thể hiểu được mình đã phạm sai lầm gì và có thể học hỏi từ những sai lầm của mình.
Nước Úc ngày càng chú trọng đến giáo dục và có nhu cầu phát triển các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Vì vậy, Úc mang đến một môi trường làm việc đầy năng động cho những ai muốn làm nghề giáo, cũng như muốn thay đổi nghề nghiệp hiện có. Cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực giáo dục công và tư ở Úc khiến nghề giáo trở thành một lựa chọn nghề nghiệp lâu dài và khả thi. Như Hillary Nguyễn nói, những giáo viên thể hiện tài năng và niềm đam mê sẽ có nhiều cơ hội tham gia điều hành trường học.
Có nhiều con đường và cơ hội thăng tiến trong hệ thống giáo dục lắm. Những vị trí trong nghề này, chẳng hạn như là thầy cô giáo, rồi đến trưởng nhóm về chương trình giảng dạy, trưởng nhóm điều hành, hay là phó hiệu trưởng và hiệu trưởng, giáo viên trưởng nói chung trong các trường lớn, hay giáo viên trưởng môn toán, giáo viên trưởng môn đọc viết.
Ngoài ra, còn có các chương trình tái đào tạo cho các giáo viên để họ tham gia vào các lĩnh vực giảng dạy cụ thể như toán học, khoa học máy tính, khoa học, công nghệ và khoa học ứng dụng. Hilary Nguyễn cho biết thêm.
Có nhiều cơ hội và con đường để bạn tham gia vào các vị trí cố vấn trong trường học nữa. Đây là cách tuyệt vời để bạn có thể phát triển năng lực giảng dạy của mình nhiều hơn và cũng có thể giúp đỡ những giáo viên khác trong vai trò của họ.
Bộ Giáo dục cũng phát triển một loạt các khóa học chuyên môn mà đội ngũ giảng viên có thể tham gia học trực tiếp hoặc qua mạng.
Trường học tổ chức những ngày phát triển chuyên môn cho giáo viên. Trong suốt năm học, sẽ có những ngày mà giáo viên nghỉ dạy học, tham gia các khóa học chuyên môn, do giáo viên tìm kiếm những khóa học có liên quan đến vị trí của mình hay do trường học cung cấp. Phát triển chuyên môn có thể bao gồm các phương pháp sư phạm, cách quản lý hành vi, phát triển khả năng lãnh đạo. Phát triển chuyên môn cũng là mục tiêu được chú trọng trong các cuộc họp giáo viên và nhân viên. Khi bạn trở thành giáo viên trưởng, trưởng nhóm toán hay là trưởng nhóm đọc viết, thì bạn cũng cần phải nâng cao chuyên môn của mình thêm nữa.
Mức lương đầu vào của giáo viên khác nhau ở mỗi tiểu bang và vùng lãnh thổ, trong khoảng từ 75.000 đô la đến 85.000 đô la. Đây được xem là mức lương cạnh tranh so với những sinh viên tốt nghiệp tại Úc ở các ngành nghề khác. Mặc dù mức lương giáo viên không thay đổi theo thời gian so với các ngành nghề khác, nhưng những cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, chẳng hạn như vai trò lãnh đạo hoặc vị trí giảng dạy cấp cao hơn, có thể dẫn đến tiềm năng thu nhập tăng lên theo thời gian. Hilary Nguyễn nói,
tôi nghĩ giảng dạy là con đường sự nghiệp lâu dài. Đây luôn là điều tôi muốn làm. Vì vậy tôi đến với ngành này khá lâu. Kể từ khi bắt đầu học đại học, trải qua những vị trí thâm niên. Nghề giáo rất ổn định. Chính điều đó đã giúp tôi phát huy được vai trò của mình khi gắn bó với một ngôi trường trong thời gian lâu dài. Nó giúp tôi đến với vị trí trưởng nhóm, dẫn tôi đến với các vị trí khác trong trường học. Vì vậy, có thể nói nghề giáo rất ổn định và bảo đảm.
Trong khi đó, có nhiều con đường đến với nghề này nếu bạn đang suy nghĩ muốn trở thành giáo viên ở Úc. Trang mạng bethatteacher.gov.au cung cấp mọi thông tin nếu bạn muốn trở thành giáo viên ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc và đến từ nhiều con đường sự nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, như giáo sư Kinn giải thích, con đường điển hình nhất có thể bắt đầu sau khi bạn tốt nghiệp trung học.
Học sinh học hết lớp 12 sẽ học đại học về giáo dục và sau đó trở thành giáo viên, hoặc có một cách khác là học đại học trong một lĩnh vực họ lựa chọn, có thể là khoa học hoặc nghệ thuật, và sau đó lấy bằng thạc sĩ giảng dạy. Họ sẽ trở thành giáo viên sau khi lấy bằng thạc sĩ giảng dạy.
Bà nói thêm rằng đối với những di dân có tay nghề sẽ trải qua quy trình công nhận bằng, và việc công nhận này phụ thuộc vào quốc gia quê hương của bạn và tiểu bang ở Úc mà bạn muốn làm giáo viên. Giáo sư Kinn giải thích bạn có thể cần liên hệ trực tiếp với trường đại học và chứng minh trình độ chuyên môn của mình, hoặc bạn có thể cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về giáo dục ở tiểu bang đó.
Chẳng hạn như tại Victoria, chúng tôi có VIT, Học viện Giảng dạy Victoria, nhưng không có một bộ hướng dẫn nào. Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp tục đi dạy tại Úc hoặc đang nghĩ đến việc thay đổi nghề nghiệp hiện có và trở thành một giáo viên ở Úc, bạn cần liên hệ với các trường đại học để xem liệu bằng cấp của bạn có thể được chuyển đổi phù hợp theo VIT hoặc cấp tương đương ở các tiểu bang khác hay không.
Những người mong muốn đi dạy ở Úc cần có trình độ chuyên môn phù hợp, nhưng quá trình này tương đối đơn giản. Theo giáo sư Kinn, nếu bạn đang học lớp 12 và học xong trung học, bạn có thể theo đuổi tấm bằng đại học về giảng dạy, chẳng hạn như cử nhân giáo dục. Tuy nhiên, giả sử bạn đã hoàn thành một bằng cấp khác, chẳng hạn như cử nhân khoa học máy tính, và quyết định rằng bạn muốn làm công việc giảng dạy thay vì làm việc trong phòng thí nghiệm, thì trong trường hợp này, bạn có thể chọn học thạc sĩ giảng dạy, thường mất thêm 2 năm nữa sau khi lấy xong bằng cấp trước đó của bạn. Bà nói thêm rằng bằng cấp về giảng dạy của Úc giúp bạn xây dựng và bồi dưỡng khả năng chuyên môn toàn diện với kiến thức đa dạng và kỹ năng xã hội nữa. Giáo sư Kinn giải thích những ai muốn trở thành giáo viên có thể mong đợi những gì khi học các bằng cấp về giảng dạy ở Úc.
Các khóa học này dạy về xem xét hành vi sự công bằng, sử dụng máy tính và văn hóa thổ dân. Đây chỉ là một vài nội dung, nhưng trên hết, bạn cũng có thể đi ra ngoài và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. Điều đó có nghĩa là bạn được thực hành trong một lớp học thực sự. Vì vậy, bạn phải dạy học. Và khi bạn học càng lâu, thì bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm giảng dạy càng nhiều hơn cho đến khi bạn học xong.
Còn Hilary Nguyễn tin rằng, các giáo viên có nguồn gốc khác nhau ở Úc sẽ mang đến những góc nhìn độc đáo cho lớp học, làm phong phú thêm môi trường học tập theo nhiều cách. Cô giải thích.
Tôi nghĩ rằng có nguồn gốc và bản sắc đa dạng giúp tôi kết nối với các gia đình và cộng đồng khác nhau. Bởi vì tôi có sự hiểu biết rằng các cộng đồng có những truyền thống khác nhau, đặc biệt khi tôi hiểu nhiều hơn về cộng đồng Á Châu và cộng đồng Việt Nam. Điều đó cho phép tôi có được những mối quan hệ đầy ý nghĩa. Một khoảnh khắc đáng nhớ là khi một gia đình gốc Việt khác đến cảm ơn tôi vì tôi đã trở thành giáo viên. Vì cô ấy chưa bao giờ lớn lên cùng với một giáo viên gốc Á. Cô ấy rất biết ơn và trân trọng vì các con của cô được học nhiều giáo viên đến từ các nguồn gốc khác nhau.
Giáo viên mang các nguồn gốc khác nhau thường sử dụng những phương pháp giảng dạy khác nhau, chịu ảnh hưởng từ kinh nghiệm văn hóa và giáo dục của họ, và do đó phù hợp với các phong cách học tập và sở thích học tập khác nhau của học sinh. Hilary Nguyễn cho biết thêm.
Tôi nghĩ điều quan trọng trong trường học hiện nay là hiểu về bản sắc của các em, cũng như bản sắc và truyền thống của cộng đồng. Điều này khiến mọi người trong cộng đồng cảm thấy được đón nhận, được hòa mình vào xã hội, đặc biệt khi họ mới đến và có thể chưa hiểu rõ về hệ thống ở Úc. Đây cũng là một kinh nghiệm tích cực khi nhìn thấy nhiều người khác nhau đến từ các nền văn hóa đa dạng trong lĩnh vực giáo dục. Tôi nghĩ điều này vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự an vui của học sinh và gia đình các em.
Hilary Nguyễn cho hay những giáo viên đa văn hóa có thể là sự hỗ trợ tuyệt vời cho phụ huynh và học sinh, đồng thời mang lại giá trị lớn lao cho xã hội.
Nguồn gốc đa dạng đã ảnh hưởng đến tôi trong việc khuyến khích các em tiếp thu nền văn hóa sắc tộc của mình, đưa những lợi ích đó từ nguồn gốc sắc tộc đặt lên hàng đầu. Việc chia sẻ truyền thống, ẩm thực và văn hóa đã giúp tôi nuôi dưỡng một môi trường học tập an toàn và hòa nhập cho học sinh. Còn đối với gia đình tôi, nguồn gốc của gia đình đã ảnh hưởng đến tôi theo cách mà tôi có thể hiểu được hoàn cảnh của các em và gia đình của các em. Từ đó cho phép tôi xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh.
Podcast này của SBS Việt ngữ được sản xuất với sự hợp tác của Bộ Giáo dục.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.